đạo pháp của cái người được gọi là bậc đạo sư, làm thầy của trời người đó, thì phải hành thâm bát nhã ba la mật. Chứ không phải là dưa muối qua ngày, chứ không phải là cái việc đó là cái việc làm nó cho có là thấy người ta làm mình cũng bắt chước làm theo, không phải. Bởi vì Đức Thế Tôn đã thị hiện như vậy, sau năm khổ hạnh trong rừng nhà 49 ngày tọa thiền với cội bồ đề, thàng phục tất cả các binh ma, vậy mà còn 21 ngày để kinh hành và xem cây ở trong rừng. Ngài thị hiện rõ cho chúng sanh các loại thấy, từ thấp cho đến cao, thị hiện cái chừng mực bán giả vượt thành xuất gia tầm đạo, giữa cung vàng điện ngọc, giữa vợ đẹp con xinh, rời bỏ tất cả, giữa đêm tối vô minh của ngũ dục, Ngài đã từ bỏ vượt dòng sông ái, ra đi cách tóc của Ngài. Sau này trong thiên vương đã xây tháp cung dựng, đó là một sự thị hiện. Sự thị hiện bình thường nhất đó, đó là sự thị hiện bình thường nhất của con người bình thường, giữa cung vàng điện ngọc, giữa vợ đẹp con xinh, giữa cái gì đó là giữa sự sung sướng giàu có quyền quý nhất thế gian, ai có thể rời bỏ được, ai có thể xả bỏ được. Cho nên Ngài đã thị hiện quanh thanh gương đấu, thị hiện không, thị hiện là cởi bỏ chiếc áo cẩm bào, thị hiện cách cái tóc của mình, cách tóc, cách cái sợi dây ràng rịt của cuộc đời. Người ta thường nói là chiến thắng giữa muôn quân ngàn đạn, chiến thắng giữa tâm tên ngàn đạn, giữa muôn quân nhưng khó thắng tóc mây hiền hẻo lạnh. Cái sợi tóc mây đang nguy hiểm, tóc mây của nam hay là tóc mây của nữ cũng rất là nguy hiểm, anh cộng này. Cho nên cái tóc nó tức là nghĩa là nói quăng xả bỏ sự ái nhiễm, sự ái nhiễm. Quăng cái tâm gương đấu là xả bỏ sự đấu tranh bằng súng đạn. Cởi bỏ chiếc áo cẩm bào là xả bỏ của cải và vàng bạc. Không phải hạnh phúc vĩnh cửu bằng sự sức còn của cải vàng bạc. Không phải hạnh phúc vĩnh cửu bằng những cái sợi dây ràng rịt của tình ái. Không phải hạnh phúc vĩnh cửu bằng sự đấu tranh, bằng châu báu, bằng vàng bạc, bằng đấu tranh, bằng sự ái nhiệt và hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng mà đó là những người thị hiện cho những người bình thường thấy. Còn những cái bậc mà là môn giáo, những bậc mà đã khổ hạnh tu hành để trở về trời phạm thiên, thì những bậc đó ta điều phục bằng cách nào? Nếu ta ngồi bình thường đó, cho là ta chưa đạt đến đỉnh cao của sự khổ hạnh, chưa thể nhập từ thiếu ngã hòa nhập vào đại ngã, cho nên ta đã phải chịu lắm, ta phải chịu khó, chịu khổ trong những việc khổ khó làm của chúng ta. Chúng ta đã làm được mà, chúng ta làm được là tu khổ hạnh để dơ một chân đứng một chân, rồi nằm trên gai để mà phạm thiên vương ân sủng đưa về nước phạm. Ngày hôm nay ta cũng khổ hạnh 6 năm trong rừng già để điều phục tất cả bọn ta là môn giáo. Bằng sự tu chấp vào con đường khổ hạnh, đó là một sự thể hiện của ta. Loại bình thường ta đã vứt bỏ, loại cao hơn và sự tu khổ hạnh để trở về phạm thiên ta cũng vứt bỏ luôn, và ta làm thầy chúng mà. Ngoài ra những các loại thiền định của ta kiến ngoại hạnh, ta đã 49 ngày tỏa thiền, ngoài những cái mà khổ hạnh trong rừng già, ngoài những cái cung điện nghi na kia bình thường, những cái loại bình thường, loại cao hơn để tìm cầu cho mình trở về phạm thiên, và loại tu tập các thiền định để có thần thông biến hóa, ta cũng chỉ rất rõ cho chúng ta thấy rõ là đi vào những thiền định để luyện những cái thiền như vậy, luyện những cái gọi là coi như mà bây giờ người ta gọi là xuất hồn đó, những cái loại như là đi trên mặt nước, những loại là biến nhỏ ra lớn, những loại biến lớn ra nhỏ, những cái hình thù quá gì trong cuộc đời, trong 49 ngày tọa thiền ta phá dẹp toàn bộ những cái tà kiến lầm lạc của những bọn ma quái đó. Và tới đó rồi ta còn có những người cao hơn nữa kìa. Những người cao hơn nữa ta vận hành pháp 21 ngày đi xem cây và kinh hành, không nói một lời nào cả. Đấy là những cái hạng mà gọi là Phật siêu xuất trí tuệ của hạng Bồ Đại Bồ Tát. Như vậy ta đã thể hiện hành pháp như xem cây và kinh hành. Xem cây và kinh hành. Kinh hành tức là ta vận hành vô hành. Xem cây đó tức là ta chỉ bày rõ tất cả các pháp tướng. Thể của nó là vô tướng, là tịch nhiên vắng vặt. Tập mặt ngôn ngữ là bạch suy lường, nếu có hành là vận hành vô hành. Như vậy tất cả những cái đó không phải là bậc siêu xuất trí tuệ để là thị hiện chừng mực để đưa chúng sanh vào Phật đạo. À, như vậy là một chỉ có một loạt từ thấp đến cao mở ra các cửa đạo. Nhân thiên sinh văn duyên giác cả Bồ Tát và tóm tắt tất cả nó đưa vào Phật đạo. Sự vận hành của ta là như thế. Nếu những ai mà thực hành đúng như vậy thì bắt đầu từ đó mang pháp mà đi. À, như vậy từ đó mới mang pháp mà đi, mới dùng cái bình pháp cốt nền nhà để mà vận hành pháp thực thi. Nếu không đạt được cái lý đó, nếu không đạt được cái thể của đạo như vậy, không hành xử, không điều phục được tất cả những chặng đường như vậy, tự được kiến hoặc tư hoặc, tự được cái gì đó, phân đoạn sanh tử, tự được cái sự biến dịch sanh tử, tự được cái vô minh vi tế hạnh, mày mới có thể nhập cuộc, mới có thể là trước ra tâm vô tâm chuyển. Vì vậy cho nên những người hành đạo phải hiểu cái đó, những cái phẩm phục pháp này, biết là coi như đã dùng một bình pháp để mà điều phục tất cả loài chúng sanh. Cho nên gọi là chư thiên cúc dường. Chư thiên cúc dường tức là tư tưởng thiện, hoàn toàn là tư tưởng thuần thiện. Và do bản nhã ta là mặt chẳng cảnh. Hôm sau chúng ta xếp cái phẩm của bạn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng ta vẫn tiếp tục quyển thứ 35. Phẩm thứ hai đó là phẩm phụng bát. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Tát do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà tăng ít được 6 pháp Ba La Mật. Lúc bây giờ trong loài người, các thiện nam thiện nữ đều rất vui mừng nghĩ rằng chúng ta nguyện sẽ được làm cha mẹ, vợ con, thân tộc thiện tri thức của Bồ Tát. Vậy thì ở cái phần kinh này nó nêu là Bồ Tát do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà tăng ít 6 pháp Ba La Mật. Khi hành tham Bát Nhã Ba La Mật thì sẽ tăng ít được bố thí Ba La Mật, tăng ít được trì giới Ba La Mật, tăng ít được nhẫn nhục Ba La Mật, tăng ít được tinh tấn Ba La Mật. Đó. thành nhất được thiền định ba la mật và thành nhất được bát nhã ba la mật. Vì sao ở đây lại khi mình nói đến chư thiên thì chẳng dùng cái danh xưng là thiện nam thiện nữ mà chỉ nói là chư thiên, mà không nói là thiên thiên nam thiên nữ, là bởi vì hàng chư thiên có thiên nhãn, thiên nhĩ, có tha tâm trí. Đại thường cúng dường Phật và Bồ Tát nên chẳng cần dùng đến những danh xưng như là thiện nam hay thiện nữ. Trái lại trong loài người đa số chỉ dùng đến lục nhãn, tức là mắt thường, lục nhĩ tức là cái tai thường, chẳng có được tha tâm trí. Vì kém trí huệ nên chẳng được như chư thiên. Chỉ có những người có thiện căn mới biết cúng dường, mới mong cầu được phước báo, mới theo Phật và Bồ Tát để được nghe pháp, mong được làm đệ tử của Phật và Bồ Tát. Do có nghe pháp rồi thì được thọ ký, sau này sẽ được làm Phật. Bởi vậy cho nên khi nghe Phật tấn thắng thiện nam thiện nữ thì phải biết rằng người đó là do tu thiện, đã theo Phật theo Bồ Tát và được chư thánh hiền tu hành, theo chư thánh hiền để tu học. Vì sao ở đây chỉ nói đến thiện nam thiện nữ mà không nói đến những người khác? Đáp, đối với những người chẳng có nam căn hoặc là nữ căn, tức là họ là vô căn, thì không có nói đấy. Trong luật thì có nói là những người có tác ác tướng nam căn nữ căn, tức là trong luật thì có đề cập đến những người không có các tướng nam căn hay nữ căn, tức là vô căn, thì không cho xuất gia. Vì sao? Vì những người này chẳng có định tâm, họ dễ sinh ra sân hận, họ có nhiều kiếp sự, tham đắm các sự việc ở thế gian, ít chưa nghe đạo pháp. Những người này có trí tuệ cạn mỏng nên dù có được nghe pháp cũng chẳng có thể thâm nhập vào pháp thánh được. Kinh Đại Thừa mênh mông như biển lớn, chẳng gì mà chẳng dung chứa. Thế nhưng vì hàng người này rất ít tu thiện nên chẳng nói đến. Là nữa, những hạng người là có những hạng người nửa nam nửa nữ, tức là bán nam bán nữ, nghĩa là có hai cái căn nam nữ không rõ ràng, cho nên người ta gọi là nhị căn. Và một lúc nào đó thì trở thành nam, rồi cũng có một lúc nào đó người đó trở thành nữ. Những người này tâm thánh rất là phức tạp. À vậy, có rất nhiều kiếp sự cho nên rất có thể, rất khó có thể hóa độ được, và cũng chẳng có thể được đạo. Bởi nhân duyên như vậy cho nên chỉ nói đến thiện nam thiện nữ mới rõ ràng. Cho nên tâm lục cũng có nêu ra là những người như là vô căn hay là nhị căn thì không thể cho họ xuất gia được. Tại vì những người này tâm họ không có định. Hơn nữa là cái tâm, do cái tâm tánh bất định như vậy cho nên họ không thể ưa thích vào cái vấn đề cái thể của đạo, tức là họ cũng ưa thích vào cái trò vô thường đạo.
Mọi người chúc mừng
thì đặc biệt á, à, họ là thị hiện, đặc biệt những người xuất gia như bữa trước tôi nói là họ phát đại tâm, à, thị hiện cái tướng khác với phàm phu. Có những người họ cũng nghiên cứu Phật pháp ở tại gia, họ cũng nghiên cứu Phật pháp thâm sâu, không khác gì người xuất gia. Nhưng mà họ không thể nào truyền pháp được. Nếu có truyền pháp thì ở một mức độ an lạc. Tại sao? Cái này cũng như giống như là những nghệ sĩ khi anh lên sân khấu, khi diễn tuồng ở trên sân khấu thì đương nhiên nó có cái dáng dấp của nghệ sĩ. Và khi đã có cái giọng hát như vậy, có cái điệu bộ như vậy, có cái cách diễn xuất như vậy thì người đó phải là nghệ sĩ. Và tự mình phải sống một cuộc sống nghệ sĩ. Người xuất gia tâm hình chỉ tục, khoác lên mình một chiếc áo cũng khác tục. Chiếc áo của người xuất gia khoác lên là chiếc áo vô thượng xuất hiện. Cái bình bát của người xuất gia mà dùng đó tức là bát đa la. Cái bát đa la này được gọi là ứng lượng khí, tức là dung chứa tất cả những cái sự thành kính của vạn loại chúng sanh, làm cái nơi để mà chúng sanh giao tâm phước. Mặc dầu họ cúng là tâm sanh phước chứ không phải là tiền sanh phước, nhưng mà bình bát, cái y của người tu, cái bát của người tu, cái tọa cụ của người tu, đó là những cái pháp khí biểu trưng cho cái pháp tánh. Cái pháp khí này, những cái dung chứa này, nhưng mà nó không có cái trước tâm, những cái vật sở hữu của người tu, của người xuất gia, họ không có trước tâm. Ở trong những cái vật của họ dùng đó cũng là một phương tiện, cái tích trưởng của họ cũng là một phương tiện độ sanh. Thì nói cái chân ở trong chùa cũng là một pháp khí độ sanh, cái mỏ ở trong chùa, ở trong chốn thiền phong cũng là một pháp khí độ sanh. Cái mỏ là biểu trưng cho một sự tỉnh thức đều đặn, cho nên trên cái hình của cái mỏ chạm hình con cá, thì con cá nó không bao giờ ngủ, không bao giờ nhắm con mắt ngủ. Đâu khi nào thì quý vị thấy con cá nhắm con mắt ngủ. Cho nên mở mắt giống như mắt cá. Do đó cho nên cái mỏ điều đặn của một sự tỉnh thức, luôn luôn lúc nào cũng phải tỉnh thức. Nghe cái tiếng chuông cũng vậy, tiếng chuông ở trong chống thiền môn cũng là một pháp khí. Nghe tiếng chuông u trầm trọng làm cho có người xa xá ly phiền não, văn chương thân phiền não sinh, trí huệ tưởng bồ đề sanh. Nghe tiếng chuông đó rời khỏi địa ngục, ra khỏi cái tâm niệm mê tối, và nghe tiếng chuông đó là giữ sức tỉnh để cho mình vươn lên. Nghe cái tiếng chuông ngân nga từ xa vọng lại khiến cho con người quay lại chính mình và nghe được tiếng huyền diệu của chân tâm. Tiếng chuông giống như là cảnh tỉnh, tiếng chuông ngân nga đó là cảnh tỉnh, là cái âm điệu vọng về từ khoảng hư không. Cái âm điệu đó vọng về từ trong chỗ chân tâm bất lạc. Cho nên những cái pháp khí biểu trưng, mặc chiếc áo cũng là một biểu trưng cho sự giải thoát. Tại cái tòa cụ đó là tưởng dưỡng được cái tâm thiện của mình. Triển khai đăng thánh địa, tại cái tòa cụ ngồi là triển khai thánh địa. Cho nên người tu phải có đủ không? Gọi là đi phát tòa cụ, đẩy lọc nước. Cái đẩy lọc nước đó là tịnh thủy. Dùng cái đẩy lọc nước đó để khởi được cái ý niệm từ bi. Bởi vì Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên tục. Chỉ Đức Phật dùng Phật nhãn để xem một bát nước có 84,000 loại vi trùng khác nhau. Do đó nếu mà không lọc cái nước, cái người tu mà không biểu, không có dùng cái pháp khí để lọc nước, thì uống cái nước đó như là ăn thịt chúng sanh vậy. Do đó tất cả những cái gì thuộc về những cái pháp khí của Phật xuất gia, kể cả cái đầu, kể cả cái thân, đều biểu trưng cho sự giải thoát. Cho nên thân tâm của họ phải hoàn toàn khác tục. Chính vì vậy mà nói cho người tục mới có thể nghe được. Còn bây giờ người thế gian dù có thâm cứu nghiên cứu Phật pháp có cao sâu mấy, ngồi trên pháp tòa để nói pháp giải thoát thì khó mà nói được. Cho nên Đức Thế Tôn thường nói là ta không thể vui được khi các đệ tử xuất gia của ta, hay là khi các đệ tử của ta nói đạo ta là đạo giải thoát, nhưng chính bản thân của chúng vợ con còn đeo mang, làm sao giải thoát? Mà người xuất gia là biểu trưng cho sự giải thoát, biểu trưng cho hạnh nguyện độ sanh, biểu trưng cho sự từ bi, thì phải thân tâm hoàn toàn phải khắc phục. Cho nên ở đây là những người mà gọi là có nhị căn hay là bốn căn, người đó không có gì, không có đại trí, không có trí nguyện lớn, thì tâm của họ bất định, khuyên bảo mày cũng không được. Nhiều khi quỳ xuống đánh lễ sám hối, con từ nãy không bao giờ làm rồi nữa, nhưng mà vừa giúp anh vừa bước đứng dậy còn đã là xuống dưới nhà sau lại làm rồi liền. Cái người như vậy dẫn đạo ai? Cái người như vậy mà thị hiện pháp giải thoát, thị hiện cái độ sanh, làm sao độ sanh được? Phải thể hiện cái đức tính đại trưởng phu, phải thể hiện cái đức tính gọi là coi như điều ngữ sức. Cho nên bữa trước này khi Phật khi mà Phật bước đi giống như là tượng vương, tiếng của Đức Phật mà nói ra như sự tử thống, nói ra làm thế nào mà trấn áp được không ma quân. Nghe cái tiếng nói của Đức Phật làm cho hàng ma quân khiếp sợ. Tiếng nói đó không phải là dữ dội gì cả, mà tiếng nói rõ ràng, tiếng nói trong sáng, tiếng nói làm khai tâm mở trí cho người. Cho nên những người mà vô căn hay nhị căn này không thể nằm trong hàng tăng số được. Và như kể những người lục căn bất cụ cũng không thể nằm trong hàng tăng số được. Tăng nghĩa là nói chung ra, nếu nói trước kia thì nói đủ 30 tướng tốt, hoặc là 32 tướng tốt, 30 vẻ đẹp. Có đầy đủ tướng tốt, có đầy đủ vẻ đẹp là bởi vì cái bậc mà đã làm bậc đạo sư, cũng như nghệ sĩ, ít ra cũng phải lựa chọn. lựa chọn những con người nào làm nghệ sĩ. Còn cái việc ở chùa để cho qua ngày, để qua ngày tháng đấy, mình gọi là tôi bữa nay tôi xuất gia, tôi tu rồi, tôi không còn quậy phá cuộc đời nữa, mà tôi cầm chừng cho được ở trong chùa đã là khó rồi. Tôi mà cầm chừng cho được thì cho được cái chùa đó cũng đã khó rồi. Giữ cho được cái chiếc áo này cũng đã là khó. Không khéo thì một ngày nào đó áo này nó sẽ rách đi và nó sẽ bay lả tả. Giữ cho được chiếc áo đó là khó. Làm sao mà thất tiên bắt áo trong cuộc đời mà ôm giữ được chiếc áo để mà trồi đầu lên nhé cũng đã là khó. Chứ đừng nói là làm bậc đạo sư. Nhưng mà tất cả mọi người thế gian khi người ta nhìn thấy chiếc áo, ta nhìn thấy đầu toàn là thì đương nhiên là ngày lúc nào người ta cũng muốn nguy hiểm. Cho nên sớm mai vừa cạo đạo thì chiều có thể lên bậc đại tăng được rồi. Bởi vì người ta thấy mình nữa, cũng cái tướng cũng đẹp, cũng cao ráo, cũng có tuổi tác rồi chẳng hạn. Nhiều khi gọi người đệ tử là bằng thượng tọa, mà gọi sư phụ bằng đại đức. Tại vì thấy cái tướng của đệ tử kia cao ráo đẹp đẽ hơn trong đại đức đó. Cho nên bữa trước tôi đã nói rồi, có một tên đệ tử ngồi tiếp khách với Phật tử, thấy mình dương tam trọng cỏ, thấy mình dương tứ đầu. Vì Phật tử hỏi chứ gì cái vậy, ông nào mà tứ dâu, ông nào mà lần cỏ mà vượt. Thì đệ tử nó dám hết mình một phải luôn. Thế đó là cái ông thường đến làm công quả ở đây, hỏi chứ. Cho nên cái việc mà gọi là coi như là chọn người mà để xuất gia, lựa chọn người để tiếp tục sự nghiệp của chư thánh tổ đức không phải là sứ gãy cán, không phải là xích cạn. Không phải là thứ nhị căn, không phải là thứ bất định tâm, mà phải xem lại cái tướng hảo, tướng có hảo không, tướng có đầy đủ uy nghi không. Cho nên ít ra cái chuyện á, cái chuyện mà hiển thị pháp, cái này gọi là hiển thị pháp chứ không phải là bí mật pháp. Nếu là hàng Bồ Tát thì lăn lộn trong chốn nhân gian, cùng đồng cư của chúng sanh, hiểu năm thọ năm dục, sống đồng cư của chúng sanh. Cái đó là không nói tới. Nhưng mà đã là quyết tâm xuất gia hiển thị pháp, hiển thị pháp tức là đã diễn tuồng trên sân khấu thì phải đúng tâm, đúng cái vai tuồng đó. Cho nên cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi của người xuất gia nhiều khi phải cẩn trọng lại. Không có việc gì thì không đến nhà làm việc. Không có gì quan trọng cũng để đến nhà làm việc. Nhưng đi xuống chẳng hạn muốn đến nhà làm việc thì phải đi từ mấy người? Hả? Từ hai người trở lên. Muốn ở lại đâu đó một đêm thì không thể, ví dụ vị thân không thể rời khỏi mấy gì. Như vậy thì đủ biết là nghĩa là trong cái đi chi chứng cái nằm cái ngồi, tôi đã nói là bữa trước là đủ 3.000 hỏi ngay, đủ 84 bạn đấy. Không thân, cho nên cái phẩm an lạc hạnh của kinh Pháp Hoa. Tiếp bất cứ hàng người, tiếp bất cứ dạng loài người, tiếp bất cứ một dạng loài chúng sanh, nhưng không mong cầu ở chúng sanh đó một vấn đề gì cả. Đó, cho nên cái này phải nói là những hàng người nửa nam nửa nữ, ban nam ban nữ, tức là cả hai căn nam nữ, không rõ là những người này tâm tánh rất là phức tạp, tâm tánh tà vậy thì làm gì họ bước vào giáo điển của đại thừa. Nếu đã không bước vào giáo điển của đại thừa thì làm sao mà truyền giáo điển đại thừa đó cho vạn loại chúng sanh được. Và khi nhận lãnh đạo pháp đã xuất gia coi như là một cái vấn đề trọng đại. Bây giờ thì các ngài mà nhận đệ tử xuất gia thì không biết đó là các ngài không? Nhiều khi là vì cái tâm từ bi quá. Và đương nhiên nhận nhiều cái cũng bất phải, mà trong cái đời ác năng trường, trong cái thời kỳ mạt pháp này thì nhận rồi thì trời cũng chịu trời ở. Vì đệ tử nó làm những cái việc mà thầy không thể tưởng tượng nổi, không thể nào mà gọi là tưởng tượng rằng nghĩa là nó nghĩ như vậy và nó làm như vậy được, mà nó cũng làm được, tại vì nó không có quyết chí, không có quyết tâm. Đặc biệt nhất không phải là những người tầm sơn học đạo, những người mà gọi là trung niên xuất gia, những người tuổi lớn xuất gia thích tập khí, nếu mà không có quyết chí, không tinh tấn, không tu hành, không có lập tâm một cách kiên cố vững vàng, thì cái tập khí từ nhỏ cho đến lớn của họ khó có thể rửa được tập khí. Ví dụ như tánh thường hay giận, tánh thường hay hờn, cái tánh thường hay nghĩa là bí tử hơn thua thế nào, cái đó nó quân tập từ nhỏ rồi. Bây giờ nếu giữa một năm, hai năm, ba năm mà so với cái đã tôi luyện từ mấy chục năm với cái giữa một, hai, ba năm bằng cái mà gọi là dễ vui thì làm sao giữa được? Làm sao giữa được? Do đó cho nên ở trong chốn thiền môn nào mà có quy củ của cả là bất kỳ, bất có nghĩa là này, trước sau gì cũng phải chui ra thôi, trước sau gì cũng phải từ bỏ thiền môn. Còn nếu mà ở chỗ nào mà có vẻ là đầy đủ sung túc, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn rồi đi chơi rồi này cái nào thì đương nhiên còn có thể ở lâu được, còn có thể trì neo được. Mà nếu ở chỗ nào mà nghiêm trì giới luật, khép anh mình vào cái chỗ mà xóa bỏ được cái tự ngã của anh ấy, thì đương nhiên chừng một hai tháng hay là nửa tháng, 10 ngày thì là bực, không tiếp nhận nổi. Cho nên bởi nhân duyên như vậy mà trong kinh này chỉ đề cập đến thiện nam thiện nữ là những người có tâm từ, có tâm từ, có tâm bi, có thể nhẫn nhục chịu đựng được những lời mắng nhiếc mà chẳng khởi tâm sân hận. Những người thiện ví như con ngựa tốt, rất dễ điều phục. Những người thiện được Phật và Bồ Tát tán thán cũng như con ngựa tốt được chủ quy bên. Người có thiện căn thường nhiếp phục được ba nghiệp thân khẩu ý, nên ít phạm lỗi lầm. Chứ con người mà không định tâm, con người mà theo hay tà vậy thì làm sao họ có thể trừ được ba nghiệp tham sân si, họ có thể trừ được ba nghiệp tham sân si. Người thiện chẳng có khoe khoang, chẳng tự mãn về các công đức của mình, thường tùy thuận chúng sanh, chẳng bao giờ nói xấu người khác, chẳng cầu danh lợi, chẳng tham đắm các thú vui ở đời, mà chỉ tìm niềm vui ở trong đạo. Đó là những người thiện tâm. Cho nên ở đây nói thiện nam thiện nữ, tức là những người đã phát tâm tu thiện, đã phát tâm hướng về Phật. Mà phát tâm hướng về Phật tức là họ chịu trở về với cái mảnh đất tâm thanh tịnh trong sáng của họ. Lại nữa, những người thiện vì thấy hết thảy chúng sanh, vì hết thảy chúng sanh có thể dẹp niềm vui riêng của mình, nhằm giúp đỡ chúng sanh lìa các khổ, có thể đem thân mình thọ khổ thay cho người khác. Những người mà tu thiền, họ có thể thấy người khác khổ, họ ấy nấy không an tâm, họ có thể hy sinh họ để mà giải thoát cái sự khổ cho người khác được. Đây là nói những người thiền, chứ không nói chữ thiền. Nói chuyện nam chuyện nữ, tức là những người còn ở trong cái cõi nhân. Thế thì những con người còn là bình thường, những con người còn dùng dục nhãn, còn dùng dục nhĩ, tức là còn có con mắt bình thường, có lỗ tai bình thường, bây giờ họ chỉ hướng về tam bảo, họ chỉ biết họ mới có thể hướng về tam bảo, họ quy tam bảo, lần này chưa khai tâm mở trí, Nếu như con người đã tu học lâu như những người mà thường hay nghe kinh pháp như chúng ta thường tham thiền tinh tấn nghe kinh pháp, thì đó là thiền, tức là gọi là trung thiền. Thì thế là bởi vì sao? Bởi vì họ có tha tâm trí, họ có siêu nghĩ, họ có siêu nhãn, tức là con mắt của họ có chỉ để nhìn xa, có thể thấy rộng, lỗ tai của họ sẽ nghe xa, có thể không, có thể hiểu được, có thể thấu hiểu được mọi cái mọi âm thanh. Do đó gọi là siêu, siêu là bởi vì không gặp có con mắt khác, có lỗ tai khác, cái lỗ tai này thuần thiện nghe, chứ mà hoàn toàn nghĩ đến việc thiện nghe mà đã coi như không động tâm. Thiên nhãn tức là cặp mắt thấy, nhìn xa thấy rộng, và một cặp mắt đó cũng là cặp mắt thuần thiện. Còn đây nói đến thiện nam thiện nữ, tức là họ mất cái quy hướng, chịu tu theo Phật, chịu theo Bồ Tát để tu, tức là họ chịu kính ngưỡng Phật, họ chịu kính ngưỡng Bồ Tát ở trong cái chỗ kính ngưỡng, tức là họ chịu, bắt đầu họ đã chịu sự lãnh đạo của cái gì, của cái được gọi là thanh tịnh Phật, của những ý niệm thanh tịnh. Họ bắt đầu họ cung kính những ý niệm thanh tịnh, họ bắt đầu họ quy ngưỡng vào những ý niệm tốt, những ý niệm lành sạch, và họ thấy rằng những ý niệm lành sạch đó đúng là con người thiện. Và khi những điều thiện đó họ làm thuần thục rồi, họ nhìn xa thấy rộng được mọi lẽ, họ biết được tâm niệm của mọi người để họ ứng xử pháp, thì lúc đó không còn gọi là thiện nam thiện nữ nữa, mà lúc đó gọi họ là chư thiên được. Đức mình phước đức này còn càng mỏng, cho nên nguyện được thân cận Bồ Tát, được thân cận chư vị Bồ Tát, ví như hoàng đá quá nặng, sức người không thể mang nổi, nên phải dùng thuyền bè mới có thể chở hòn đá đã qua sông được. Các thiện nam thiện nữ biết rõ Bồ Tát thành đạo đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, chứa nhóm nhiều công đức, nên cung kính tôn trọng chư Bồ Tát. Nếu thấy Bồ Tát trả thân phận, trả thọ mạng, thì các thiện nam thiện nữ phát hiện muốn làm quyến thuộc Bồ Tát để tăng ích thiện công đức, ví như càng tốt nhiều hương thơm, chỉ không thì mùi hương thơm đó càng được tăng trưởng và càng tỏa rộng ra. Cho nên cái người thiện nam thiện nữ đó họ quy hướng về chân tâm, lâu lâu họ có thể làm được một việc lợi ích. Có cái dịp có nhân duyên nào họ phát chạy dũng tâm, tức là phát tâm rộng lớn để họ làm việc lợi ích. Ví dụ như là mặc dầu là họ biết họ vẫn còn thiếu phước, thiếu đức, còn nghèo nàn, nhưng mà gặp một cái dịp nào đó, gặp một cái trường hợp nào đó, họ có thể không, họ có thể trả phí được, họ có thể phát đại nguyện được. Cái đại nguyện kia chính là Bồ Tát, cái đại nguyện kia chính là Phật, nhưng mà họ chưa làm nổi. Không phải là lúc nào họ cũng có đại nguyện, không phải lúc nào họ cũng thực hành được đại nguyện, hay là lúc nào họ cũng hoàn toàn tâm sáng và tỉnh giác, nhưng mà họ biết khiêm tốn. Người thiện bao giờ cũng biết khiêm tốn. Các thiện nam thiện nữ đó, mặc dầu họ chấp nhận họ còn trần tục, còn là dùng nhục nhãn nhục nhĩ đó, nhưng mà họ đã có cái tâm khiêm tốn, được ai sáng tháo một cái là họ có thể có khiêm tốn. Bà vừa rồi bà làm như vậy á, không, bà cúng dường như vậy á, bà đi lễ chùa, bà giúp đỡ người nghèo như vậy là đương nhiên bà phước đức vô lượng. Dạ không dám, hay là không dám, thế mới mình làm mất có chút thôi thôi. Nhưng mà trong đó họ cũng có cái ước vọng, có phước đức, nhưng mà họ có những cái khiêm tốn. Họ chưa có nói là vận hành vô hành, bởi vì họ đương cầu đến Phật, họ đương cầu đến Bồ Tát. Họ chưa phải là Phật, họ chưa phải là Bồ Tát. Cho nên trong kinh á, đã có kể câu chuyện là Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát, thể hiện làm thái tử của một vị đại vương ở cõi Diêm Phù Đề. Thái tử đó thấy dân chúng ở cõi Diêm Phù Đề cực khổ, nên đã xin phép vua cha xuống tận dưới lăng cung để cầu được như ý bảo trọng. Lăng vương và lăng mẫu biết kiếp trước thái tử là có mệnh, cho nên cảm kích lòng từ bi rộng lớn của Thái tử, hoan hỷ cho mượn như ý bảo châu đem về khỏi Diêm Phù Đệ. Và một thời xa xăm quá khứ, có Bồ Tát Tu Ma Đề gặp siêu lần được thấy Phật Diêm Đánh. Bồ Tát bèn mua hoa để cúng dường Phật. Người con gái bán hoa tên là Tu La Bà không chịu bán. Bồ Tát đã lấy 500 đồng tiền vàng để mua 5 cành hoa, 500 đồng tiền vàng để mua chỉ có 5 cành hoa thôi, nhưng mà Tu La Bà chỉ nhận bán hoa khi nào Bồ Tát đã nhận cưới nàng làm vợ. Mà cưới nàng làm vợ thì mà nàng mới chịu bán, vì muốn được hoa để cúng dường Phật, vì muốn hướng về cái Phật tâm. Thế mà Bồ Tát đã nhận lời, cưới nàng làm vợ và nhận 5 cành hoa đó đến để dâm Phật. Đó là thời quá khứ là Bồ Tát Tu Ma Đề. Lại nữa, vào một cái thời xa xăm, có một người con gái còn có một trưởng giả thấy Bồ Tát Diệu Quang có đủ 28 tướng công. Nàng có lòng ái kính, nàng luôn đeo cái sâu chuỗi anh lạc, thở sâu chuỗi anh lạc đó bỏ vào trong bình bát của Bồ Tát, và ngài nguyện rằng đời đời được làm vợ ngài. Nàng trời ơi, và người con gái này suốt 250 kiếp tu tập các công đức, về sau sanh nhà của dâm nữ Hỷ Kiến. Hỷ Kiến đặt tên cho nàng là Đức Nữ, và nuôi dưỡng nàng ở tại vườn Liên Hoa, tức là vườn hoa sen. Nàng tỏ thông minh xuất chúng, năm 14 tuổi nàng đã thâm hiểu tất cả các kiến thức của thế gian, từ nữ công gia chánh, từ đàn ca đi đến y dược cho đến các thơ văn, nàng đều tội hẳn hơn tất cả các nữ, các gọi là các thiếu nữ ở trong cái vùng đó. Lúc bấy giờ đã thái tử đức chủ con của vua Tài Chủ vào vườn Liên Hoa đã xem chơi ngắm cảnh, thái tử có lòng đại từ đại bi, thương xót trên chúng sanh. Các cái thể nữ ca múa tán thán công đức của thái tử mãi không ngớt. Lúc đó đức nữ thấy thái tử liền đem lòng ái kính. Nàng nhìn thái tử không chớp mắt, rồi mạnh dạn bước đến trước thái tử, dùng lời dùng thơ để tán thán ngài và thưa rằng: hết thảy các chương thức của thế gian tôi đều thâm hiểu, nay tôi nguyện đem thân này để hầu hạ thái tử. Thái tử hỏi: mà tất cả những cái ý tốt, những cái tư tưởng tốt càng ngày càng tăng trưởng, và tăng trưởng đến cái chỗ đạt đến trí tuệ siêu việt. Bởi vì Bồ Tát và Bồ Đề là có là giác trụ tịnh, tức là ý niệm thanh tịnh và trong sáng. Ý niệm trong thanh tịnh và trong sáng này, nếu tu tập Bát Nhã Ba La Mật, nếu hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, thì những ý niệm trong sáng này càng thẩm sâu và biết vậy, thì tất cả những thiện ý khác, tất cả những ý niệm thiện khác đều có thể xoay quanh ý niệm trong sáng đó. Nghĩa là làm quyến thuộc bằng cách là như thế nào? Luôn luôn làm điều phục được, luôn luôn hướng dẫn được. Cho nên khi Bồ Tát đã tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì hạnh thiện nam, hạnh thiện nữ, trong cái ý niệm thiện đó không phải là không ai trước đâu, mới có ý niệm thiện thôi à. mới có muốn tu phước mới làm việc lành thôi. Siêu ác mạt tăng trung thiện phụng hành, tất cả các điều ác nó hiện đoạn tất cả các điều ác, hiện dứt từ tất cả các điều ác, hiện làm hết tất cả các việc lành. Như vậy thì vẫn chưa phải là người có trí tuệ siêu thoát, bởi vì còn có thấy ta làm việc thiện, còn có thấy ta hướng thiện, trong đó còn có những ái về thiện như vậy. Cho nên gọi chữ thiện nam, thiện nữ, tức là những ý nguyện thiện, nhưng mà vẫn còn trước về cái công, cái phước đức thiện đó của mình. Nhưng mà trong đó vẫn có trí huệ lãnh đạo, nhưng trí huệ đó là ý niệm trong sáng, ý niệm không vướng mắc về thiện, cũng như không có dính mắc vào ác. Không có nhiễm thiện mà cũng không dính mắt vào ác. Ý niệm đó nếu thẩm sâu vào bát nhã ba la mật thì có thể kéo theo tất cả những ý niệm khác. Bởi vì tất cả các pháp đều được cùng duyên khởi, nó luôn luôn được dẫn diễn lập, bởi vì tâm thức vô biên, cho nên pháp cũng vô biên. Và chính cái pháp vô biên với cái tâm thức vô biên đó, nếu không hành tâm và bát nhã ba la mật thì ai là dẫn đạo cho những ý niệm chúng ta được nảy sinh bởi cái duyên pháp đó. Cho nên nếu chúng ta nói nó có, nếu chúng ta nói có thiện nam có thiện nữ, rồi thiện nam thiện nữ phát thành nguyện làm vợ làm con làm thân tập của Bồ Tát, thì chúng ta đã nghe bát nhã ba la mật, đây gọi là đại trí độ. Để chúng ta biết rằng chẳng có ai nghe pháp, cũng chẳng có ai thuyết pháp, ngã không thì là chúng sanh không. Như vậy nhưng mà nói ra phải có bài bản chúng sanh, nói ra phải có thiện ác, để nói ra là phải có sự dựng lập, mà dựng lập lên là phải nói dựng lập thiện nam, dựng lập thiện nữ. Rồi thì Bồ Tát tu bát nhã ba la mật thì thiện nam thiện nữ này sẽ phát tâm làm nguyên thuộc, làm vợ con, làm thân tộc của Bồ Tát. Như vậy những ý niệm thiện luôn luôn xoay quanh cái ý niệm tỉnh giác, và ý niệm tỉnh giác đó phải được trí tuệ dẫn đạo, phải được ma bát nhã ba la mật dẫn đạo. Tuy nhiên là chúng ta không có dính mắc về cái ta và cái của ta, tuy nhiên chúng ta không có dính mắc về ngã và pháp. Ta kêu xem là ngã không thì pháp không. Chúng ta thanh hóa cái tư tưởng, từ khi thấy có người nghe pháp, thấy có ta nghe pháp, thấy có pháp để nghe, chỉ dần dần chẳng thấy ai nghe pháp, cũng chẳng thấy pháp gì để nghe, và cũng chẳng thấy ai có tiếng pháp này. Đó là chúng ta hiểu được cái ý chỉ của đại trí độ. Mặc dù vẫn diễn bày bình thường, và là vẫn diễn bày pháp bình thường, nhưng trong cái bình thường đó lại có diệu dụng phi thường. Trong cái diệu dụng phi thường đó, chỉ có bậc thẩm sâu vào bát nhã mới có thể hiểu được. Do đó cho nên nhiều khi nói là có phân biệt cũng như là dị căn hay là vô căn, bán nam hay là bán nữ. Sở dĩ nó bán nam bán nữ, sở dĩ nó vô căn là bởi vì tâm nó bất định. Cho nên nó hiện ra cái tướng bất định, đã cái tâm bất định thì hiện ra cái tướng bất định. Mà tâm bất định thì trao cái trọng tích Phật Pháp, người đó mà gọi là có đại trí tuệ, thì điều đó là hiểu phân biệt, dùng phân biệt để mà phân biệt thì cái người đó không thể được. Còn nếu tâm chỗ đã đi thành thâm bát nhã ba la mật thì chẳng có gì căn, cũng chẳng có vô căn, cũng chẳng có thiện tham, cũng chẳng có cái thiện nữ gì cả. Tất cả các đó đều là những pháp tướng duyên hợp, và những pháp tướng duyên hợp đó luôn luôn sanh sanh diệt diệt ở trong cái thể tự nhiên vắng vẻ. Cho nên khi đọc đến đoạn này chúng ta nhiều khi phải cẩn trọng. Chứ không phải nhiều khi không biết, là nhiều khi mình nhớ gặp cái bình bát nào mình bỏ lại vô, mình phát nguyện vô đó nó mệt. Lỡ ra mình gặp cái bình bát súng Bồ Tát, không bỏ sâu chuỗi anh là chứ không có nguyện đời đời làm vợ ngài. Nó mệt lắm. Đã thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng có pháp, có ngã, có pháp. Thấy rõ ràng có cái chỗ mình hướng tu phải. Ở đây chỉ dạy cái đằng sau của cái biểu trưng đó. nói đến thiện nam, nói đến thiện nữ, tức là nói đến những con những cái tư tưởng đã hướng về thiện. Từ những tư tưởng hướng về thiện đó thì có lúc nhiễm trước, có lúc không nhiễm trước thuần thiện, nhưng mà tất cả đều sao, đều được ý niệm tỉnh giác lãnh đạo. Ý niệm tỉnh giác có hướng dẫn đưa vào chỗ giải thoát, nhưng mà ý niệm tỉnh giác có phải được duy trì bởi sự hành thâm bát nhã ba la mật. Như vậy khi hành tâm bát nhã ba la mật thì thiện nam thiện nữ tất cả tất cả những tư tưởng thiện đó luôn luôn muốn đây quanh, luôn luôn muốn bám theo, luôn luôn muốn hướng về cái gì? Hướng về sự viên mãn giải thoát, sự viên mãn giác, tức là sự giác ngộ toàn thiện. Cho nên ở đây mới nói rằng lúc bây giờ hàng chư thiên ở khắp trên các tầng trời, từ cõi trời tứ phương vương đến cõi sắc chúa khánh đều rất vui mừng nghĩ rằng chúng ta phải dùng các phương tiện để khiến Bồ Tát Ly Dục đồng chân nhập đạo, từ sơ phát tâm dẫn đến khi chứng vô thượng Bồ Đề, chẳng hề chấm trước sắc dục. Nếu phạm vào gì năm dục thì phải sanh là phạm thiên, chẳng thấy được vô thượng Bồ Đề. Này đó là Pháp Bồ Tát phải là người xuất gia, phải là đoạn dục mới có thể được vô thượng Bồ Đề, chẳng phải là người không đoạn dục mà được đạo. Như vậy thì hàng chư thiên ở khắp các tầng trời, những ý niệm thiện đầy khắp toàn cõi pháp giới, từ cõi tứ thiên vương cho đến trời sắc chúa khánh, từ cõi thấp trở đến cõi cao, từ những ý niệm thượng bình thường cho đến những ý niệm thiện siêu xuất, đều phải khiến cho cái gì? Cho ý niệm đó, ý niệm trong sáng kia luôn luôn tỉnh giác và không vướng nhiễm bất cứ một ý niệm nào. Đó. Thì lúc đó mới thành đạo vô thượng Bồ Đề được, tức là trí tuệ mới có thể đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ được. Và vậy đây, này sẽ lại phân với nhà huyễn thực cùng các đệ tử khác đã làm ra các hiển pháp, ví như nhà hiển thực cùng các đệ tử khéo làm ra những hiển pháp, khéo làm ra cảnh năm dục, rồi thần vui chơi với nhau trong cảnh dục là đó. Ý ông nghĩ sao? Hành động như vậy có phải là chìm đắm trong cảnh dục hay không? Ví như nhà hiển thực và các đệ tử làm ra những hiển pháp, làm ra những hiển pháp tức là vẽ vời ra những hiển cảnh do nhà viễn thực sẽ tạo ra. Ví dụ như từ trong miệng tôi thổi ra một con người, tôi thổi ra một con người nam, một cặp tôi thổi luôn ra một con người nữ, xong rồi cả hai nam nữ ra lớn lên rồi thương nhau, rồi gần gũi nhau, rồi sinh con đẻ cái với nhau, thì xong rồi tới chừng mà đứt mắm rồi đã chết, xong rồi hút vô trong miệng tôi, như vậy ai sinh, ai có con, ai chết, gọi là hiển thực mà. Đó, từ trong miệng có thổi ra một người nam, từ trong miệng có thổi ra một người nữ, rồi họ lớn lên rồi thì họ lấy nhau rồi sinh con để cháu, rồi có gia tộc, có gia thế, thì cứ chừng một lúc nào đó đủ vô đời tâm, tức là khéo tạo ra những hiển pháp, khéo làm ra năm cảnh dục nữa, rồi tâm vui chơi với nhau trong cảnh dục là đó. Như vậy thì cái đó là hiển cảnh hay là thật cảnh? Đó là hiển cảnh. Như vậy thì ý ông nghĩ sao? Hành động như vậy có phải là chìm đắm trong cảnh dục đó không? À, hai kẻ nam và nữ có phải chìm đắm trong cảnh dục đó không? Nó là con người hiển mà. Và hai con người huyễn lại gặp nhau ở trong huyễn cảnh mà. Như vậy thì có gì mà đắm, hoặc có gì mà không đắm? Tất cả cái đó cũng chỉ là trò chiếc, người ta gọi là trò chiếc. Mà đã biết nó là trò chiếc rồi, và con người chiếc lại ở trong cái trò chiếc đó, thì có gì hạnh phúc hay là có gì đau khổ? Chẳng có gì là hạnh phúc, cũng chẳng có gì đau khổ, vì nó chỉ là con người chiếc. Ngài Xá Lợi Phất thưa Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật dạy, Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát dùng các phương tiện hóa ra năm cảnh dục để vui chơi, nhằm hóa độ chúng sanh cũng như vậy. Bồ Tát chẳng có tấm năm dục, như nguyện ở tâm dục làm để cùng làm, để làm các phương tiện nhân duyên và chế bay năm dục. Như nói năm dục như lửa siêu đốc thân, nói năm dục là xấu xa, nói năm dục là phá hoại, nói năm dục là oan gia, vân vân và vân vân. Thì phải biết như vậy Bồ Tát thì chúng sanh mà thọ năm dục dùng làm phương tiện để mà trừ năm dục. Như vậy thọ năm dục để mà trừ năm dục, nghĩ là ngài biết rõ năm dục như nguyễn, nhưng mà chúng sanh thì tránh nhiễm năm dục, cho nên ngài lăn lộn trong năm dục nhưng mà để tẩy xóa năm dục của chúng sanh. Bởi vì biết rõ năm dục là thứ xấu xa, biết rõ năm dục là oan gia, biết rõ năm dục là thứ bẩn thỉu, thì mặc dầu biết rõ nhưng mà chúng sanh những người mê muội về năm dục, họ có biết năm dục là xấu đâu. Như vậy Bồ Tát làm sao hiện ra ngay trong năm dục? Chỉ năm dục là xấu xa, chỉ năm dục là tạo ra những cái cảnh khổ đau và sanh tử luân hồi chỉ cho chúng sanh thấy. Tài sắc danh thực vậy. Như vậy thì muốn giải thoát cho chúng sanh thoát khỏi những cái vũng lầy của năm dục thì Bồ Tát phải sống như chúng sanh, phải nhào lộn cái tâm năm dục đó, phải chôn sâu vào trong vũng buồn, bị năm dục cày nát Bồ Tát ra để cho chúng sanh thấy năm dục là xấu xa, để cho chúng sanh rời bỏ cái năm dục đó đi. Như vậy thì trong đoạn kinh này nói là chỉ cái hạng Bồ Tát nào, vì có nhiều hạng Bồ Tát. Hạng thứ nhất năm có ba hạng Bồ Tát. Hạng thứ nhất không đoạn dâm dục, hạng thứ hai đoạn dâm dục và tu tịnh hạnh, hạng thứ ba cũng thọ năm dục cũng tu tịnh hạnh mà người thế gian không thể biết được. Ngài Tất Lợi Phất bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát phải thực hành bát nhã ba la mật như thế nào? Phật dạy Ngài Tất Lợi Phất lúc thực hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy mình là Bồ Tát, chẳng thấy có danh tự Bồ Tát, chẳng thấy có bát nhã ba la mật, chẳng thấy mình tu bát nhã ba la mật, cũng chẳng thấy mình chẳng tu bát nhã ba la mật. Bởi vì sao? Vì Bồ Tát hay là danh tự Bồ Tát đều là tánh không. Ở trong không chẳng có sắc, chẳng có thọ, chẳng có hành, chẳng có thức. Lại nữa ly sắc cũng chẳng có không, dẫn đến ly thọ tưởng hành thức cũng chẳng có không. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng là không, và không tức là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì Bồ Tát chỉ có ở nơi danh tự. Bồ Tát chỉ có ở nơi danh tự nên đều là không. Vì Bồ Tát chỉ có ở nơi danh tự cho nên đều là không. Vì sao? Vì thật tánh của tất cả các pháp vốn chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng sâu, chẳng tịnh. Bởi nhân duyên như vậy mà Bồ Tát Ma Tát thực hành bát nhã ba la mật, chẳng thấy sanh, chẳng thấy diệt, chẳng thấy sâu, chẳng thấy tịnh. Cái đoạn này là sau này rút ra trong cái bài kinh bát nhã ba la mật mà chúng ta thường đọc đó. Tức là trong cái đại bát nhã mới rút ra cái bát nhã tâm kinh, rút ra trong những đoạn này. Thì đó là Phật, thì chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất sâu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Trong cái phần này, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tại sao như vậy? Bởi vì sắc tánh không, không cũng là tánh không. Sắc không chỉ là cặp phạm tù. Khi chúng ta nhận rằng sắc không chỉ là một cặp phạm tù, thì Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật thấy rõ cặp phạm trù đó đều là tánh không. Sắc là do nhân duyên như vậy là mà có sắc, không cũng do nhân duyên tác duyên như vậy mà là không. Như vậy sắc không chỉ là ở một cái thể đối lập tương đại, và Bồ Tát biết rõ thể đối lập tương đại này là vì duyên, vì do duyên mà có sắc, do duyên như vậy mà có không. Như vậy có hay là không, hữu hay là vô cũng đều là tánh không. Khi hữu vô đều là tánh không, như vậy thì hữu cũng không, hữu cũng là tánh không, vô cũng là tánh không, thì hai cái này đều là thể tánh không, bình đẳng tánh không, cho nên sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thế thì Bồ Tát hiểu rõ được như vậy, cho nên Bồ Tát chỉ là danh tự. Bồ Tát chỉ là danh tự chứ không có người Bồ Tát, không có cái pháp Bồ Tát, mà Bồ Tát chỉ là danh tự. Bởi vì biết rõ là ngã không, ngã không đó là chúng sanh không, thì ai là Bồ Tát? Và tất cả những cái con người sống trong cảnh giới này đều là giống như là giống như nguyễn, giống như dị, giống như thành cảm sát bà, giống như mầm. Như vậy thì tất cả mọi người đều sống trong cảnh này giống như trong cảnh mộng. Giống trong cảnh mộng cho nên có một lúc thì Ngài Di Lặc hỏi Ngài Xá Lợi Phật. Có một cảnh Ngài Di Lặc sẽ hỏi Ngài Xá Lợi Phật, nếu nằm mộng mà thấy sắc sanh như vậy có tội không? Và nếu nằm mộng tu sáu pháp tha la mật như vậy có phước không? Đó, nếu mình nằm mộng mình thấy mình giết người như vậy có tội không? Mà nếu mình nằm mộng nói là giết người không có tội, vì trong mộng mình đâu có giết ai, đó là mộng giết mà, đó là trong mộng. Nhưng mà nếu mình nằm mộng mình thấy mình tu sáu pháp tha la mật, mình thấy mình cúng dường như vậy có phước không? Đó là như vậy có tội hay có phước? Nếu trong cảnh mộng mà thấy mình có tu bố thí, tu nhẫn nhục, tu trì giới, tu thiền định, tu trí tuệ thì mình có tăng phước không? Tăng được phước đức không? Còn nếu mình nằm mộng mà mình thấy mình chém con này giết con kia, hay là chém người này giết người nọ, như vậy có tội không? Thì lúc đó Xá Lợi Phất đi chưa trả lời được, phải tu Bồ Đề hỏi Xá Lợi Phất, hỏi tu Bồ Đề, tu Bồ Đề hỏi Xá Lợi Phất, chưa ông nào trả lời được. Thì hai ông tu Bồ Đề với Xá Lợi Phất nó sẵn đây con Ngài Di Lặc, ta lên nên nói Ngài Di Lặc. Thì Ngài Di Lặc hỏi tu Bồ Đề với Xá Lợi Phất là ý của hai ông muốn Bồ Tát Di Lặc trả lời hay là muốn sắc thọ tưởng hành thức trả lời? Bây giờ ông nghĩ rằng bây giờ muốn Bồ Tát ha, muốn để là Bồ Tát chỉ là trả lời hay là muốn là sách họ tưởng hành thức trả lời? Bồ Tát chỉ là kiểu danh tự, sách họ tưởng hành thức cũng chỉ là danh tự. Như vậy thì ai trả lời cho ai? Đó. Cho nên trên những cái đoạn kinh đó chúng ta sẽ thẩm sâu vào sau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích cái đoạn, chỉ phân tích tới cái đoạn này. Lúc thật hành bát nhạc đó là Bồ Tát, không, lúc thật hành bát nhạc đó là mặt Bồ Tát chẳng thấy mình là Bồ Tát, chẳng thấy có danh tự Bồ Tát, đã không thấy mình là Bồ Tát rồi mà cũng chẳng thấy có danh tự Bồ Tát, chẳng thấy có bát nhạc đó là mặt. Tại sao? Tại sao là phải Đức Phật phải dạy sao là Phật như vậy? Bởi vì pháp bất tri pháp, pháp bất tri pháp, ngọn đèn không thể thấy được ngọn đèn, con mắt không thể thấy được con mắt. Nếu rằng tôi biết tôi có hành tâm bát nhã ba la mật, và tôi có biết rằng có pháp Bồ Tát, hay là tôi biết tôi là Bồ Tát, như vậy cái tôi biết đó tức là có năng có sở liền. Cái tôi biết như vậy tức là tôi biết về tôi tức là phải có cái tôi ngồi tôi mới biết về tôi được. Mà tôi cũng chỉ là một pháp, bởi vì tôi biết, hiểu biết của tôi chỉ là tướng duyên một, hiểu biết của tôi chỉ là căn tầng duyên tạc, cho nên mới khởi sinh ra cái biết. Mà cái biết tiếp về cái biết thì thật sự ra, lập tức có năng và có sở. Chỉ năng cũng là thanh không, mà cái sở đó cũng là thanh không, như vậy ai biết ai? Cho nên Bồ Tát không thấy có pháp nhạc ta là mộng, không thấy có mình là Bồ Tát, không thấy có kể cả cái danh tự Bồ Tát, và cũng không thấy có pháp nhạc ta là mộng, cũng chẳng có pháp nhạc ta là mộng để tu. Cho nên nãy tôi nói là nghĩa là các thiện nam, thiện nữ, không? Các thiện vì Bồ Tát tu pháp nhạc ta là mộng, cho nên thiện nam, thiện nữ muốn làm vợ con, muốn làm quyến thuộc Bồ Tát, tức là muốn thân cận, muốn gần gũi. Vì tu bát nhã ba la mật, vì bát nhã ba la mật dẫn đạo, vì trí tuệ dẫn đạo, cho nên những ý niệm kia đã chuyển lôi những ý niệm hướng thiện đó như một cái năm trăm phút, nó phải hút về ở một nẻo rồi, tức là nó hút tất cả những ý niệm thiện trở về ý niệm trong sáng, tỉnh giác và giải thoát toàn thiện. cho nên thì Bồ Đề chỉ có là danh tự, bởi chữ Bồ Đề là giác, chỉ giác cũng chỉ là danh tự. Bồ Đề là giác, như vậy chỉ giác đó cũng chỉ là danh tự, bát nhã ba la mật cũng chỉ là danh tự. Bồ Đề chỉ có nơi danh tự, Bồ Tát cũng chỉ nơi danh tự, và tất cả các danh tự đó đều là tánh không. Vì sao? Thì thật tánh của tất cả các pháp đều không sanh, đều không diệt, đều không xấu, đều không tịnh. Biết rằng biết sao cái biết về mình tu, ai biết mình tu, tức là một niệm khởi ra biết mình tu, niệm khởi ra biết đó thì đương nhiên niệm khởi đó là hiển hư. Cái niệm khởi biết không chỉ là hiển hư, tại sao anh có niệm khởi? Bởi vì anh ở trong cái thể xuất nhiên vắng lặng. Nhưng mà tại sao giờ anh biết? Anh biết anh tức là phải có căn và cách tầng. Khi đã có căn cách tầng thì bổn gốc của căn tầng là hiển hư, bổn gốc của căn tầng là tánh không, thì bổn gốc của niệm cũng là tánh không. Như vậy anh biết anh có nghĩa là đã có năng sở liền. Mà đã có năng sở thì đương nhiên sẽ có bị thử. Có năng sở là có bị thử, và có cái ta hiện hữu ngay. Khi đã có cái ta hiện hữu rồi thì không còn trong sáng nữa. Khi đã có cái ta hiện hữu rồi thì ta sẽ có cái ta nghe pháp, và có cái ta thách pháp, có cái ta nghe pháp, có cái ta thách pháp. Như vậy cái ta đó sẽ trở thành sự chướng ngại của giải thoát, sự chướng ngại của sự hành tâm bát nhã ba la mật. Ngày hôm sau chúng ta sẽ phân tích vào đoạn này, tức là phân tích thêm vào đoạn này thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái phẩm gọi là tương ưng tập quán. Đó là dần dần chúng ta đi vào bát nhã ba la mật. Tương ưng tập quán là phẩm thứ ba. Đây tôi nhắc lại chỗ phẩm tương ưng tập quán này, Pháp giới. Này Xá Lợi Phất, khi thực hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Tha Tát nghĩ rằng Bồ Tát chỉ là danh tự, bát nhã ba la mật cũng chỉ là danh tự, sắc thọ tưởng hành thức cũng chỉ là danh tự. Này Xá Lợi Phất, như ta cũng chỉ là danh tự. Khoảng à, nghe gì? Cho nên sau này nghe mà không kinh, không thải, không sợ. Đó, nghe bát nhã ba la mật mà không kinh, không hãi, không sợ thì biết người đó đã có cái căn gốc tu như thế nào. Tuy nhiên càng nghe bát nhã ba la mật thì càng phải có kinh, có hãi, có sợ mà. Ta cũng chỉ là dân tự, vì ngã bất khả đắc cũng vậy. Chúng sanh mạng giả, sanh giả đều bất khả đắc. Lại nữa, dưỡng dục giả, chúng so nhân tác giả, sự tác giả, năng khởi giả, sự khởi giả, thọ giả, kiên giả, tri giả cũng đều bất khả đắc. Lại nữa, bất khả đắc cũng là danh tự. Đương nhiên là mình phải hành thầm rồi. Bất khả đắc, mà bất khả đắc cũng chỉ là danh tự. Bất khả đắc là không thể được rồi. Mình tưởng đâu không thể được là yên ổn rồi, nhưng mà không thể được cũng không thể được. Cho nên gọi là tuyệt bất phi, tức là vượt qua một trăm cái chữ phi. Chẳng phải, cũng chẳng phải, chẳng phải, cũng chẳng phải, chẳng phải, chẳng phải. Là tuyệt bất phi. Như vậy tức là đi sâu vào bát nhã ba la mật. Hôm sau chúng ta sẽ học về tương ưng tập quán. Thứ ba, và trước chúng ta cũng đã triển khai được một phần nhỏ ở cái phẩm thứ ba. Thứ qua cái quyển thứ 35, phẩm thứ hai là Phụng Bát, thì tới cái phẩm thứ ba là tương ưng tập quán. Trong cái phẩm thứ ba này nó vẫn còn ở quyển thứ 35. Phật dạy này sẽ là Phật, khi ta thực hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát nghĩ rằng Bồ Tát chỉ là danh từ, Tát Nhã Ba La Mật chỉ là danh từ, sắc thọ tưởng hành thức cũng chỉ là danh từ. Này Xá Lợi Phất, như ta cũng chỉ là danh từ. Thì Nhã Bất Khả Đắc cũng vậy, chúng sanh mạng giả, sanh giả đều là bất khả đắc. Lại nữa, dưỡng dục giả, chúng số, nhân tác giả, thử tác giả, năng khởi giả, thử khởi giả, thọ giả, kiến giả, tri giả cũng đều là bất khả đắc. Lại nữa, bất khả đắc cũng chỉ là danh tịnh. Là không, Bồ Tát Ma Ha Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, nên chẳng có thấy ngã, chẳng có thấy chúng sanh, chẳng thấy có chúng sanh, chẳng thấy có tri giả kiến giả, dẫn đến cũng chẳng thấy các danh tự để chuyên nói ra. Thế là trong cái phần này gọi là phần tương tưng tập quán. Phần tương tập quán thế là quán các pháp dần dần để tương ứng với, để tương ứng với cái tánh thể như, tức là tương ứng tập quán. Tôi nhắc lại chỉ tương ứng, tương ứng là tương ứng, nghĩa là làm sao dùng sự quán chiếu làm thế nào. Quân tập từ từ để tận để nó tương ứng như, tương ứng với như, tức là đi đến cái chỗ rốt ráo tận tận không. Tức là trước đó thì nói nhiều về không, bởi vì thông thường thì người ta thường nói là tôi thì hay nói về tánh không. Và bao nhiêu năm rồi cũng cứ nói về cái tánh không, nói đi nói lại cũng nói tánh không, biết rồi mà vẫn cứ nói tánh không. Nhưng mà bao nhiêu năm nay thì chúng ta vẫn lặn lội ở trong cái tánh không. Bởi vì lặn lội trong bộ kinh Bát Nhã, lặn lội ở trong cái bộ kinh Pháp Hoa. Thì nếu như mà tôi dạy về, hay là tôi giảng về tứ thập thì chưa, thì hay là tôi giảng về Pháp, mới gọi là giảng về Pháp Đại Nhân Giác, hay là giảng về những cái pháp khác, thì chắc chắn là ít đề cập tới tánh không. Nhưng mà lần này ở đây Phật dạy rằng này Xá Lợi Phất, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát nghĩ rằng Bồ Tát chỉ là danh từ, Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là danh từ. Sắc thọ tưởng hành thức cũng chỉ là danh từ. Chứ là quán chiếu đến cái chỗ tận không. Thường thì nói về không, nhưng mà ở đây nói về cái chỗ tận không. Cả danh từ cũng là tận không. Người tu hành quán các pháp đều tận không đều là vô sở hữu. Vì sao? Vì nếu còn tự biết mình là người biết không thì chưa, chứ như vậy chưa phải là tánh không. Ví dụ như tôi quán các pháp đều là tánh không, và tôi biết rõ là tôi quán các pháp là tánh không, thì như vậy cũng chưa phải người tu Bát Nhã Ba La Mật. Vậy thì còn có cái tôi đâu, còn có cái tôi quán các pháp là tánh không. Mà cái tôi quán các pháp là tánh không thì ngay cái tôi á, ngay cái tôi đó thì đã có năng, tức là có cái năng tri, có cái là cái tánh không mà tôi biết các pháp đó là cái sở thì tham, tức là coi như là cái sở, cái năng và cái sở. Nhưng mà thì nó ở vẫn cái thế, nó vẫn ở trong cái thế tối đa. À, tôi nhắc lại, tôi biết rõ các pháp là tánh không. Thì cái gì biết? Cái gì biết rõ các pháp tánh không? Tức là còn ở cái tôi để biết. Mà chính tôi cũng là một pháp. Chính tôi cũng là một pháp. Mà pháp là tánh không. Thì như vậy tôi biết các pháp là tánh không, còn tôi là tánh có. Như vậy thì chưa phải là người hành thâm phát nhà tâm. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói với ta là phát rằng như ta cũng chỉ là danh tự, như ta cũng chỉ là danh tự. Như ta tức là như Thích Ca Mâu Ni, như ta tức là như Đức Phật đứa ngồi tại tại đạo tràng. Thì mình đương nhiên là mắt mình thấy, tai mình nghe, mắt thấy Phật ngồi, tai nghe Phật thuyết. Mà Đức Phật lại nói với ta là có người như ta cũng là tánh không. Nhưng mà thì cái ta đó không phải là cái ta chân thật rồi. Cái ta chân thật, cái ta đó là cái ta duyên hợp. Và cái ta duyên hợp đúng nó là tánh không, mà nó không có tác giả. Cái ta duyên hợp tức là vô chủ đắc, nó không có tác giả. Cái ta được dựng lên là một sự nương giá, là một sự vay mượn. Cái biết do vỡ cái ta biết. Cái biết, cái được gọi là biết thì cũng là một pháp. Cái biết đó cũng chỉ là một niệm, mà niệm thì do duyên, không duyên căn, giữa căn và tầng duyên với nhau thì phát thở này. Trong kinh Pháp Hoa mới nói đâu là bốn phía cùng một lúc lửa bỗng nổi lên, bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa. Bốn phía cùng một lúc lửa bỗng nổi lên không biết từ đâu đến. Nhưng mà khi căn và duyên với tầng thì khởi niệm, mà niệm đó chính là sự, chính là cái tướng, là một tướng, là một pháp. Mà cái pháp, pháp niệm đó cũng là hiện thực. Như là chỉ có danh tự Thích Ca Mâu Ni, nó cái danh tự thiện ý. Nhưng mà thật thân của thiện ý thì không có, gọi là chân văn, cái chân tâm, cái chân, cái thân chân thật của thiện ý thì không có. Vì vậy chỉ tồn lưu, chỉ cuối cùng nó chỉ tồn lưu là có cái danh tự thiện ý, nhưng mà không có cái thân thật thiện ý. Đó là quan sát lên cái chỗ tổng cùng. Đây gọi là tương ưng quán, tương ưng tập quán. Quán như thế nào để tương ưng với như? Mà quán xét lâu lâu dần trở thành thành chúng. Sự tập đó tức là sự nói xét nhiều. Sự nói xét trở sự họp, gọi là họp nhiều lần, nhiều ý niệm, nhiều cái biết tích lũy. Nhưng mà những cái biết tích lũy này tương ưng với như. Nhưng mà có tích lũy, nhưng mà thật sự chẳng có cái gì để tích lũy hết. Trong sự nói gọi là tinh tấn để quán niệm, luôn luôn tinh tấn, tập trung vào vấn đề tinh tấn. Và tinh tấn trong từng niệm nó chẳng cầm chấp như vậy, trở thành cái sự diệu dụng của tâm. Cho nên ở đây nè, này sẽ là bất như ta cũng chỉ là danh tự. Bởi vì các pháp đều là vô sở hữu. Vì sao? Vì nếu còn sự biết mình, còn sự biết tức là nếu mình biết mình là người biết không, nếu tôi biết rằng tôi biết không, thì vậy thì chưa phải là bằng không. Như vậy là vẫn còn ăn sở, tức là còn cái bị biết và cái biết. cái biết đó là tôi biết, còn cái pháp mà tôi biết đó là sợ. Như vậy thì giữa nhân và sợ, giữa khách và ông và chủ, tức là tôi là chủ. Và tất cả những pháp ở bên ngoài, tôi nhìn thấy phần cội rễ của nó là tánh không. Thì tôi trụ vào đâu? Tôi trụ vào đâu để tôi biết rằng tất cả các pháp là tánh không? Tức là tôi trú trên cái biết. Nhưng mà khi tôi trú trên cái biết, tức là tôi đã hiện hữu à. Khi như vậy là tôi đã hiện hữu. Mà tôi đã hiện hữu, tức là không phải là cái tôi chân thật, mà chính là cái bóng dáng, cái bóng dáng của cái được gọi là tánh trí, dùng cái danh từ đó gọi là cái tánh trí, tức là cái bóng dáng của nó. Thì cái biết đó cũng là tướng duyên họ, cái biết đó cũng là biển, và cái biết hiển cũng là biển. Cái biết mà mình biết hiển cũng là biển. Như vậy thì không trú ở trên cái biết, nếu ai mà còn trú trên cái biết là có cái tự ngã hiện hữu. Khi mà đã có tự ngã hiện hữu thì như vậy tức là vẫn còn vô minh. Chưa phải là người tận không, người quán không cũng phải không. Chứ người mà quán các pháp là không thì người đó cũng phải tự quán mình là không. Vì vậy tức là coi như thật là tận không. Lúc Phật còn tại thế, trong hàng thanh văn đều cho rằng đệ tử của Phật đều biết các pháp là vô ngã. Lúc Phật còn tại thế, trong hàng thanh văn đều cho rằng đệ tử của Phật thì biết các rõ các pháp đều là vô ngã. Thế nhưng 500 năm sau khi Phật nhập niết bàn, các đệ tử Phật lại chia làm hai phái thuộc hai khuynh hướng. Một là phái tin rằng pháp không, phái tin rằng chúng sanh không. Phái thứ hai cho rằng năm ấm quyết định là có, chỉ có người thọ năm ấm mới là không. Bởi vậy cho nên Phật dạy về chúng sanh không để rõ về pháp không. Lại nữa, ngã không thì tất cả không thì rất là dễ biết, nhưng mà còn pháp không thì khó biết. Vì sao? Vì ở nơi ngã có năm tình nên rất dễ xét thấy là bất khả năng. Do tự chấp có thân mà ức tưởng phân biệt có ngã. Còn nói về pháp không thì khó có thể biết được. Vì sao? Mắt vẫn thường thấy sắc, tai vẫn thường nghe tiếng, cho nên rất khó biết thế nào là pháp không. Theo Bát Nhã Ba La Mật thì tất cả đều không, như ở phần phẩm 18 không thì chúng ta đã học rõ. Thì như những phần này thì chúng ta đã nghe từ trước nói về 18 không, tức là nội không, ngoại không, không không, nội ngoại không, không không, đại không, hữu vi không, vô vi không, tán không, tánh không, mất khả đắc không, hữu thị không, vô thị không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Khi chúng ta học về 18 không đó thì chúng ta thấy rõ là nội không, tức là ở bên trong chúng ta quán triệt rằng tứ đại ở bên trong cũng như tứ đại ở bên ngoài. Tứ đại ở trong thân ta là đất, nước, gió, lửa. Như là thịt chua, đó là đất. Nước như là những hơi, như là máu, như là mồ hôi. Gió như là hơi thở. Lửa như là sự hơi, cái sự ấm áp, cái nhiệt ở trong người. Thì những tứ đại ở bên trong, khi chúng ta quán thì gọi là rõ ràng là nội không. Tức là nó là một sự lương phép, nó không có chủ ta. Thì như vậy ở trong đã không có chủ ta thì tứ đại bên ngoài chúng ta quán cũng chẳng có chủ ta. Cái được gọi là gió không phải tự nó có gió, cái được gọi là lửa như chúng ta đã ví dụ từ trước thì tự nó cũng không phải là lửa. Như vậy thì cả nội ngoại đều là tánh không. Nội không, ngoại không, nội ngoại không. Ngay cả cái không đó cũng là không. Cho nên gọi là không không. Rồi đại không, tất cả các đại địa thủy hóa phân cũng đều là tánh không. Rồi ngay cả cái hữu thủy cũng là tánh không, vô thủy cũng là tánh không. Vì cái chỗ đó cho nên nó phiền não tức là bồ đề. Bởi vì đi khắp muôn phương tìm không có tướng của phiền não, không có chân tướng của phiền não. Đi khắp muôn phương để tìm cái chân tướng của bồ đề thì cũng chẳng có nào có cái nào là chân tướng của bồ đề. Như vậy thì hai cái pháp phiền não cũng là tánh không, và bồ đề cũng là tánh không. Vì hai pháp bình đẳng, không có chủ đa, chỉ có duyên mà như vậy chấp nhận được, thấy không? Cái điều đó, ngay cái duyên khởi niệm và chấp nhận ở ngay trong cái niệm khởi của mình thì cái đó gọi là bồ đề, tức là giác ngộ. Và ngay cái duyên đó mà niệm vừa khởi ra lại lầm chấp cái niệm khởi đó thì gọi là gọi như là chúng sanh. Lầm chấp đó là chúng sanh, mà không lầm chấp thì gọi là Phật. Như vậy thì niệm khởi ra hoàn toàn tâm sáng tỉnh giác, không chấp niệm thì gọi là niệm giác. Niệm khởi ra mà tu trước niệm thì gọi là mê. Thì lúc đó mê niệm thì gọi là chúng sanh. Nếu đang giác ở trong ngay trong niệm khởi của mình thì gọi là Phật. Như vậy lúc nào mê và lúc nào giác? Mà bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào mà khởi niệm mà chú niệm thì là mê. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào khởi niệm mà vô trước niệm, tức là niệm khởi nhưng mà không chú trước niệm đó thì niệm đó là giả. Như vậy thì cái hành pháp của cái vô trước niệm, cái hành pháp của vô trước niệm thì không có nương ra. Còn cái hành pháp có trước niệm thì đương nhiên có nương ra. Mà có nương ra tức là không có ai trước. Có ai trước thì đương nhiên có thủ.